là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 1 tháng 7 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối tại Việt Nam. Mở đầu chương trình tối nay là phần lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí cho rằng Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa. Đức gọi việc nghe lén các văn phòng của EU là không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ tới Tanzania, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Phi.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Brunei để dự hội nghị an ninh ASEAN. Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ Thomas Carney nói là Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp Biển Đông, nhưng muốn giúp để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, còn có một bài tường trình cập nhật chuyến công du châu Phi của Tổng thống Obama. Và trong phần tin có liên quan tới Việt Nam, tù chính trị đã bị chuyển trại ngay sau cuộc nổi loạn ở trại giam Xuân Lộc.
Hồi nãy tôi có nói chuyện với anh Thức, thì anh nói là cái này là do những cái tù nhân mà thường phạm khác á, chứ không phải là những cái người tù chính trị như ảnh gây ra cái bạo loạn này.
Thưa quý vị, Trà My sẽ tường trình thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu phần tin tức và thời sự, thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Brunei để dự một diễn đàn an ninh khu vực của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN. Tổ chức khu vực này hy vọng có thể đạt thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý để xử lý một loạt các cuộc tranh chấp đất đai trong vùng biển Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Đông, giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Từ Brunei, thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi tường trình rằng Hải quân Hoa Kỳ đang ngày càng tăng cường hoạt động trong Biển Đông và trong các chiến dịch hỗn hợp quân sự với Philippines. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết do Hoàng Long trình bày.
Sự hợp tác hải quân giữa Hoa Kỳ và Philippines bao gồm việc sử dụng phi cơ do thám không người lái để giám sát các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc. Trung úy hải quân Philippines Roman Rodriguez giải thích.
Chiến máy bay không người lái sẽ là một công cụ vô cùng quan trọng trong các hoạt động của chúng tôi nhằm bảo vệ an ninh cho toàn lãnh hải của Philippines.
Trung Quốc đặc biệt quan tâm về các kế hoạch của Philippines nhằm nâng cấp địa điểm từng là căn cứ quân sự hải quân của Hoa Kỳ tại Vịnh Subic. Chỉ cách một bãi cạn đang trong vòng tranh chấp mà Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012 có 240 km. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng một cuộc phản công nhắm vào Philippines sẽ khó có thể tránh được nếu như Manila tiếp tục điều mà Bắc Kinh mô tả là những thủ đoạn bất lương. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phát biểu.
Trung Quốc kêu gọi Philippines và các nước trong khu vực có thái độ tương nhượng, cùng nhau cố gắng duy trì sự tin tưởng giữa các nước, đồng thời tăng các nỗ lực tích cực hướng tới hòa bình và an ninh khu vực, và đóng một vai trò xây dựng.
Washington nói, Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong vấn đề Biển Đông và muốn giúp giải quyết các cuộc tranh chấp một cách hòa bình trong khuôn khổ chính sách trục xoáy Á Châu. Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ Thomas Carney phát biểu.
Điều đó chắc chắn là một phần nằm trong chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ, củng cố các quan hệ không những về quân sự mà còn về kinh tế và chính trị với Trung Quốc.
Một lực lượng hải quân Hoa Kỳ năng động hơn với Hiệp định Lực lượng Thăm viếng tại Philippines là một biện pháp quan trọng để kiềm chế Trung Quốc, theo lời giáo sư Philippines Clarita Carlos của Đại học Philippines.
And given all the provocations of China in, you know, trying to
xét tất cả các hành động khiêu khích của Trung Quốc nhằm tìm cách thâu tóm tất cả các hòn đảo, bãi đá, bãi cạn trong biển Nam Trung Hoa, tôi tin rằng đó là một cách để gửi một tín hiệu tới Bắc Kinh rằng chúng tôi cũng có khả năng nếu chúng tôi muốn và lẽ dĩ nhiên được Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Tuy nhiên, một nước Philippines hiếu chiến hơn có thể làm cho Trung Quốc càng ít muốn tương nhượng hơn, theo lời giáo sư Đại học American Park Kun-hung.
Điều đó sẽ càng gây nhiều khó khăn hơn. Điều đó chỉ có tác dụng làm cho Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn về vấn đề làm việc với ASEAN.
Và hơn dự kiến rằng, hội nghị cấp bộ trưởng năm nay của ASEAN tại Brunei sẽ khác xa so với hội nghị năm ngoái ở Campuchia, lúc mà Trung Quốc đã tiếp tay để phá hoại nỗ lực nhằm đi đến một bộ quy tắc ứng xử của các bên trong biển Nam Trung Hoa. Bà nói,
Secretary Kerry has this, has got an ASEAN that's more.
Ngoại trưởng Kerry có một khối ASEAN đoàn kết hơn sau khi Trung Quốc chia rẽ ASEAN trong hội nghị các ngoại trưởng lần trước.
Các bộ trưởng ngoại giao tham gia hội nghị năm nay, theo dự kiến, cũng sẽ thảo luận về chiến tranh tại Syria và chương trình theo dõi của Hoa Kỳ bị một phân tích gia tình báo, ông Edward Snowden, tiết lộ.
Thưa quý vị, cũng tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hoàn toàn nhất trí cho rằng Bắc Triều Tiên cần phải phi hạt nhân hóa. Ông Kerry cho biết như vậy ngày hôm nay sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Brunei. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng cách duy nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực là Bắc Triều Tiên phải tuân thủ các thỏa thuận trước các cuộc đàm phán sáu bên là sẽ phi hạt nhân hóa.
That the region will be better with the denuclearization and the possibilities of normal.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng khu vực Đông Á sẽ tốt đẹp hơn khi phi hạt nhân hóa và các khả năng dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ không chỉ giữa miền Nam và miền Bắc Triều Tiên hoặc giữa Trung Quốc và miền Bắc Triều Tiên mà còn giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên và phần còn lại của thế giới phụ thuộc vào việc thực thi một loạt các bước đi nghiêm túc nhằm phi hạt nhân cũng như các cuộc thảo luận nghiêm túc đi kèm. Ông Kerry ngày hôm nay cũng hội kiến với các ngoại trưởng của Nhật Bản và Nam Triều Tiên bên lề diễn đàn kéo dài 2 ngày giữa 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia khác. Trước đó, ông Kerry thúc giục các nước ASEAN đạt tiến bộ về một bộ quy tắc ứng xử nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Ngày mai, ông Kerry sẽ gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về tình hình Syria. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Lavrov dự kiến sẽ bao gồm quyết định của Nga không trao người tiết lộ các thông tin tình báo Edward Snowden cho phía Mỹ. Trong những tuần vừa qua, Bắc Triều Tiên đã đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán đã bị đình trệ, mà cho tới năm 2008 vẫn mang lại cho đất nước nghèo khó nguồn viện trợ lương thực và năng lượng để đổi lại việc ngừng chương trình hạt nhân của nước này. Bình Nhưỡng đã chấm dứt đàm phán năm đó và khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng chỉ trích khi thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân năm 2009 và một vụ thử nghiệm thứ hai đầu năm nay.
Access to electricity is fundamental to opportunity in this age. It's the light that children study by.
Thưa quý vị, đó là lời Tổng thống Mỹ Barack Obama trước khi ông đặt chân tới Tanzania, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước châu Phi của ông. Trong khi ở Tanzania thì Tổng thống nước chủ nhà ông Jakaya Kikwete cùng dàn vũ công và các tay trống ngày hôm nay đã chào đón ông Obama tại sân bay Dar es Salaam. Trong khi ở lại đất nước Đông Phi hai ngày, ông Obama sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với ông Kikwete, gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và phát biểu tại một diễn đàn các dành cho giới chức điều hành doanh nghiệp. Tanzania là một trong 8 quốc gia nằm trong một sáng kiến mà ông Obama mới thông báo ngày hôm qua nhằm giúp gia tăng việc sản xuất điện ở vùng Hạ Sahara thuộc châu Phi. Ông Obama thông báo chương trình trị giá 7 tỷ đô la trong một bài phát biểu tại Đại học Cape Town ở Nam Phi và nói rằng sáng kiến này sẽ gia tăng gấp đôi khả năng tiếp cận điện tại khu vực. Ngoài Tanzania, sáng kiến cũng sẽ ra mắt tại Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Uganda và Mozambique. Hôm qua, ông Obama đã đi thăm đảo Robben của Nam Phi, nơi đặt nhà tù mà ông Nelson Mandela bị giam cầm trong 18 năm trời vì tranh đấu chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid của nước này. Tổng thống Obama từng tới thăm nơi này hồi năm 2006 khi ông còn là thượng nghị sĩ. Lần này, ông tới đây cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai cô con gái.
Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ chuyến đi thăm châu Phi, Tổng thống Obama đã phác họa một mô hình mới cho các giao tiếp giữa Hoa Kỳ với châu Phi, cổ vũ cho nhiều cơ hội kinh tế hơn và đẩy mạnh dân chủ, cũng như các giải pháp an ninh do châu Phi lãnh đạo. Thông tin viên Dan Robinson của đài chúng tôi tường trình từ Cape Town, Nam Phi, về bài diễn văn quan trọng của Tổng thống Obama trong chuyến đi thăm ba nước châu Phi.
Tại trường đại học Cape Town, Tổng thống Obama đưa ra một viễn kiến về những mục tiêu của ông trong chính sách Hoa Kỳ đối với châu Phi, gồm có viện trợ, mậu dịch, đầu tư, y tế và hợp tác an ninh. Bài diễn văn xoay quanh di sản của cựu Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi đã để lại cho châu lục này. Trước đó, ông Obama và gia đình đã đi thăm đảo Robben, nơi ông Mandela bị cầm tù gần hai thập niên dưới chế độ apartheid cũ.
Nelson Mandela showed us that one man's courage can move the world.
Ông Nelson Mandela cho chúng ta thấy là lòng can đảm của một người có thể biến đổi thế giới. Và ông kêu gọi dân tộc ông hãy có những lựa chọn phản ánh không phải những sự sợ hãi của chúng ta, mà còn những hy vọng của chúng ta trong cuộc sống của chính chúng ta và cuộc sống của cộng đồng và đất nước.
Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ cố gắng đạt kết quả tốt tại một lục địa mà ông mô tả là đã sẵn sàng để phát triển mạnh với các hoạt động thương mại và đầu tư mới và những bước để phá bỏ các rào cản mậu dịch. Tổng thống Obama nói về sáng kiến an ninh lương thực của ông để giúp đưa 50 triệu người ra khỏi cảnh nghèo đói trong vòng một thập niên. Và ông loan báo sáng kiến điện lực cho châu Phi để nhân gấp đôi số người được tiếp cận các dịch vụ cung cấp điện tại tiểu vùng Sahara của châu Phi với 7 tỷ đô la đầu tư sơ khởi. Tổng thống Obama nói ông sẽ tiếp tục tìm hỏi ý kiến của giới trẻ châu Phi về tương lai của lục địa này. Ông loan báo kế hoạch của ông tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Washington với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thuộc tiểu vùng Sahara.
Tôi trân trọng loan báo là sang năm tới, tôi sẽ mời nguyên thủ quốc gia của các nước thuộc tiểu vùng Sahara của châu Phi tới dự một hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Kỳ để giúp đưa ra một chương trình mới cho mối quan hệ Hoa Kỳ-Châu Phi.
Tổng thống Mỹ nói đến một sự chuyển đổi lịch sử tại châu Phi, từ tình trạng nghèo đói sang tình trạng có một tầng lớp trung lưu lớn mạnh với ít người tử vong vì những chứng bệnh có thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên, vẫn còn bị đe dọa bởi nạn tham nhũng tệ hại và chiến tranh.
Hiện châu lục này không tiến đủ nhanh đối với những đứa trẻ đang mòn mỏi trong nghèo đói tại những thị trấn bị bỏ quên. Hiện châu Phi không tiến đủ nhanh đối với những người biểu tình bị đánh đập tại Harar hay đối với những người phụ nữ bị hãm hiếp tại miền đông Congo. Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm vì những người châu Phi này không nên bị bỏ lại đằng sau.
Tổng thống Obama mô tả Nam Phi là một tấm gương về sự khác biệt giữa tự do và chương chế. Ông nói các chính phủ phải phục vụ người dân, chứ không phải là ngược lại. Đề cập đến những cuộc bầu cử tự do và công bằng và sự tăng trưởng của xã hội dân sự từ Ghana cho đến Zambia, ông nói những chính phủ tôn trọng quyền của người dân và tuân thủ nguyên tắc cai trị bằng luật pháp hoạt động hiệu quả hơn và thu hút nhiều đầu tư hơn. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ không muốn đầu tư vào những nhà lãnh đạo nắm nhiều quyền lực mà vào những định chế vững mạnh và ủng hộ những chính phủ cởi mở và có trách nhiệm, các nền tư pháp độc lập và những xã hội củng cố quyền của phụ nữ.
Không có quốc gia nào có thể đạt hết tiềm năng trừ phi thu hút tài năng của các bà mẹ và phụ nữ của chúng ta và những con gái chúng ta.
Tổng thống Obama nói cơ hội về dân chủ không thể bám rễ chừng nào mà sợ hãi vẫn còn thắng thế tại quá nhiều nơi như những tranh chấp tại Mali, Somalia, Congo và Sudan. Ông nói Hoa Kỳ ủng hộ những giải pháp do châu Phi lãnh đạo. Ông nói tiếp Hoa Kỳ ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp châu Phi tại Somalia và những nỗ lực chống lại phiến quân thuộc lực lượng gọi là quân đội kháng chiến của Thượng Đế tại Trung Phi.
Từ Mali đến Mogadishu, chủ nghĩa khủng bố vô nghĩa thường làm hoang ố ý nghĩa của Hồi giáo, một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới và cướp đi mạng sống của nhiều người dân châu Phi vô tội. Từ Congo cho đến Sudan, chiến tranh cướp đi mạng sống của đàn ông, phụ nữ và trẻ em mà lẽ ra phải được hưởng. Tại rất nhiều quốc gia, hoạt động của các côn đồ, lãnh chúa và những băng đảng ma túy, những kẻ buôn người đã đẩy lùi hy vọng của châu Phi, biến nhiều người dân thành nô lệ vì mục đích của riêng họ.
Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ không phải xin lỗi vì đã tiếp tay đẩy mạnh những nỗ lực của châu Phi để chấm dứt chiến tranh và đứng lên vì phẩm giá con người. Tổng thống Obama và gia đình rời Nam Phi đến Tanzania sáng sớm ngày hôm nay, chẳng dừng chân cuối cùng trong chuyến đi thăm ba nước châu Phi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay là 1575 kHz. Quý thính giả có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, xin quý vị gọi điện thoại số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Tù nhân chính trị bị chuyển trại sau cuộc nổi loạn ở trại giam Xuân Lộc. Một cuộc nổi loạn hiếm thấy xảy ra sáng ngày 30 tháng 6 tại trại giam Xuân Lộc Z30A thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai để phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ngược đãi tù nhân. Các tù nhân phân trại 1 đã kéo vào nhà ăn dùng dụng cụ nhà bếp làm hung khí, đập phá trại giam, cô lập phân trại và bắt giám thị Hồ Phi Thắng làm con tin để đòi cải thiện điều kiện ăn ở trong tù. Báo chí nhà nước nói vụ bạo loạn đã nhanh chóng được trấn dẹp sau khi Tổng cục 8, tức Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, điều động lực lượng đến can thiệp. Tờ Thanh Niên trích lời giới hữu trách xác nhận nguyên do vụ gây rối là do tù nhân đòi chuyển trại khác và cải thiện bữa ăn. Thiếu tướng Hồ Thanh Đình nói khoảng 40 người quá khích trong nhóm gây rối đã bị tách ra và sau khi điều tra mức độ sai phạm sẽ xử lý họ theo quy định pháp luật. Trại giam Xuân Lộc là nơi đang giam giữ một số tù nhân chính trị, trong đó có nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, bị tuyên án 16 năm tù hồi năm 2009 với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, và nhạc sĩ Việt Khang, người bị lãnh án 4 năm tù giam hồi năm ngoái vì sáng tác các ca khúc bị Hà Nội coi là tuyên truyền chống nhà nước. Thân nhân ông Trần Huỳnh Duy Thức nói với VOA Việt ngữ rằng sau khi được tin về vụ bạo động, gia đình ông đã tức tốc lên trại Xuân Lộc để hỏi thăm tình hình và được tin ông Thức bị chuyển trại. Em trai ông Thức cho hay, tối ngày 30 tháng 6 sau vụ bạo loạn, ông Thức cùng với 4 tù nhân chính trị khác, bao gồm Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Cường và Huỳnh Ngọc Trí, đã bị chuyển lên trại Xuyên Mộc, Đồng Nai, cách đó khoảng 30 cây số. Trong số tù nhân chính trị vẫn còn lại ở trại Xuân Lộc, hiện có nhạc sĩ Việt Khang. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 1 tháng 7, trên đường đi thăm ông Thức ở trại Xuyên Mộc về, ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết.
Hồi nãy tôi có nói chuyện với anh Thức, thì anh nói là cái này là do những cái tù nhân mà thường phạm khác á, chứ không phải là những cái người tù chính trị như ảnh gây ra cái bạo loạn này. Gia đình có hỏi thì ảnh nói là cái sự bạo loạn ngày hôm qua thì cũng rất là dữ dội, có dao, có cái hung khí này kia cũng nhiều lắm. Cái lúc đó thì những cái anh em mà tù chính trị như anh Thức á, thì ở trong một cái nhóm ở trong này, thì mấy cái người đó, mấy người thường phạm họ mới xông vào, họ mới nói với anh, mấy anh em đó là mấy anh là tù chính trị, mấy anh có kiến thức, mấy anh có cái hiểu biết thì anh ra thương lượng nói với lại mấy cái người công an đó đi. Thì anh Thức anh chỉ nói được tới đó thôi, cái quản giáo ở bên trại giam Xuân Lộc họ không cho nói nữa.
Ông Tân nói, khi tiếp xúc với trại giam Xuân Lộc, gia đình có hỏi lý do ông Thức bị chuyển trại, nhưng giới hữu trách từ chối giải thích.
Gia đình cũng còn rất là thắc mắc và cũng không biết tại sao lại như vậy, và chúng tôi cũng rất là lo lắng cho cái sự an toàn của anh Thức và những anh em khác. Cái sự đối xử của như ở bên trại giam họ đối với lại anh Thức và những người đó như vậy. Và ở cái trại giam họ cũng không có nói là về bạo loạn hay cái gì, cũng rất là có vẻ là cũng không có đi thẳng vào cái chuyện đó.
Ông Tân nói chế độ ăn uống trong trại giam rất kém và anh của ông là ông Thức trông rất mệt mỏi và tiêu tụy đi rất nhiều so với những lần thăm gặp trước.
Chế độ ăn uống hay là đối xử đó cũng không có tốt đâu. Thì phần lớn là những cái trong cái suốt thời gian anh Thức anh ở đó thì cái thực phẩm là gia đình hàng tháng cố gắng gửi lên. Nhờ cái thực phẩm gia đình tiếp tế mà mới có thể duy trì sống bình thường tương đối được. Còn bây giờ trong cái điều kiện mà ăn uống ở đó tôi nghĩ là cũng rất là thiếu thốn. Nếu mà không có cái sự tiếp được cái sự tiếp tiền của gia đình á thì tôi nghĩ là sẽ rất là gây go cho cái sức khỏe của mấy anh ở trong đó. Mà anh nói là cả ngày hôm qua và tới trưa ngày hôm nay thì anh mới được ăn phát được phần cơm với lại canh không thôi, cơm trắng với lại canh không thôi chứ cũng không có gì. Cả gần như là hai ngày hôm nay anh chưa có ăn được cái gì hết và anh cũng rất là mệt.
Tin tức cho hay các tù nhân phản đối việc giới hữu trách trại giam cắt xén bữa ăn của tù nhân, bán thức ăn cho tù nhân với giá cao gấp 2-3 lần, cũng như họ bị ngược đãi, đánh đập trong trại giam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Đức nói rằng nếu các cáo buộc về việc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nghe lén cũng như tiếp cận mạng máy tính nội bộ của các văn phòng của Liên hiệp châu Âu là đúng, thì việc làm này đối với bạn hữu là điều không thể chấp nhận được. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Merkel ngày hôm nay nói tại Berlin rằng sự tin tưởng lẫn nhau phải được phục hồi sau khi các cáo buộc xuất hiện trên tuần báo Der Spiegel ngày hôm thứ Bảy. Tạp chí này đưa tin NSA đặt thiết bị nghe lén tại các văn phòng của EU ở Washington, Brussels và tại Liên Hợp Quốc ở New York, cũng như thâm nhập vào máy tính của EU để theo dõi các cuộc trao đổi qua điện thoại, email và các tài liệu khác. Tờ báo trích dẫn các tài liệu bí mật của Mỹ được cựu nhân viên thầu khoán của NSA là Edward Snowden tiết lộ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện tham gia các cuộc đàm phán về hòa bình ở Trung Đông. Ngày hôm nay cho biết ông không hay biết về các thông tin vừa kể, nhưng nói rằng không phải là điều gì bất thường khi nhiều nước thực hiện các nỗ lực để bảo vệ an ninh nước mình. Ông Kerry đã thảo luận vấn đề này với người phụ trách chính sách đối ngoại của EU là bà Catherine Ashton bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Brunei và cam kết sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này khi biết thêm các thông tin chi tiết. Văn bản đề tháng 10 năm 2010 có các chi tiết về cách thức NSA gắn máy ghi âm tại các văn phòng của Liên hiệp châu Âu ở Washington, Liên Hợp Quốc và Brussels và cách thức cơ quan này xâm nhập các mạng máy tính. Chủ tịch Nghị viện châu Âu ông Martin Schulz ngày hôm qua đã ra tuyên bố yêu cầu xác minh đầy đủ sự việc và cần có thêm thông tin từ giới hữu trách Hoa Kỳ. Ông nói nếu sự thể đúng như vậy thì chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Ông Snowden đã từ Mỹ sang Hồng Kông hồi tháng 5 và ở đó ông đã tiết lộ những hồ sơ quan trọng về các chương trình bí mật theo dõi các cơ quan an ninh Hoa Kỳ thực hiện để chống khủng bố. Trước đây trong tháng này, ông Snowden đã bay sang Moscow và được cho là đang ở khu vực chuyển đổi máy bay của phi trường trong lúc tìm cách xin tị nạn ở Ecuador. Tin Trung Đông, những người biểu tình ở Ai Cập đã xông vào cướp phá trụ sở của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của Tổng thống Mohamed Morsi ở Cairo. Ngày hôm nay, người ta chứng kiến một nhóm người biểu tình đập vỡ cửa sổ, phóng hỏa và sau đó đào thoát khỏi tòa nhà, mang theo đồ nội thất cũng như các tập hồ sơ. Trước đó, trụ sở của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã được sơ tán sau khi bùng phát bạo lực, khi những người biểu tình dùng gạch đá và bom xăng tấn công tòa nhà. Các thành viên của tổ chức và các nhân viên bên trong đã dùng súng đáp trả. Các nhà hoạt động nói rằng ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực ngày càng trầm trọng cuối ngày hôm qua sau các cuộc biểu tình rầm rộ khắp Ai Cập yêu cầu ông Morsi từ chức. Hàng trăm người biểu tình vẫn ở lại qua đêm ở quảng trường Tahrir của Cairo để tiếp tục kêu gọi hành động chống lại điều họ nói là việc chính phủ đang tìm cách độc chiếm quyền lực và không thể xử lý nền kinh tế hiện gặp khó khăn. Nhiều người cũng bày tỏ sự bất mãn về tình trạng tội phạm cũng như bạo lực tôn giáo và chính trị ngày càng xấu đi ở Ai Cập. Các cuộc biểu tình ngày hôm qua ở Ai Cập đã được coi là lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 2011 dẫn tới việc cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải từ nhiệm. Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, nhưng các cuộc đụng độ ở Cairo và ở miền Nam đã làm ít nhất 6 người chết và hàng trăm người bị thương. Trong khi căng thẳng gia tăng, văn phòng Tổng thống Ai Cập đã ra một tuyên bố nói rằng đàm phán là cách thức duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập. Trong khi đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ đã tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này ở Ai Cập. Phát biểu ngày hôm qua, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết là chính quyền của Tổng thống Obama đã liên lạc với các giới chức của chính phủ Ai Cập và phe đối lập để thúc giục họ giải quyết các khác biệt một cách hòa bình. Sang tin châu Phi, thưa quý vị, một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc đã đảm trách các nhiệm vụ an ninh tại Mali từ tay một phái bộ do châu Phi đứng đầu, trong khi quốc gia này tìm cách tăng cường ổn định trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối tháng này. Tại một buổi lễ diễn ra ngày hôm nay, phần lớn trong số 6.000 binh sĩ châu Phi đã trở thành một phần của lực lượng Liên Hợp Quốc. 6 tháng trước đó, họ đã được triển khai tới giúp quân đội Mali chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo chiếm giữ miền Bắc nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua việc triển khai phái bộ gồm 11.200 nhân viên quân sự và 1.440 quân cảnh quốc tế trong một năm, biến đây là một trong những phái bộ gìn giữ hòa bình lớn nhất của Liên Hiệp Quốc. Nhiệm vụ của họ sẽ bao gồm việc hỗ trợ tiến trình chính trị của Mali, bảo vệ thường dân cũng như các di sản văn hóa, trong khi kiến tạo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai cứu trợ nhân đạo. Người đứng đầu phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã tới thăm thành phố Timbuktu trước cuộc chuyển giao. Và người đứng đầu phái bộ cũng đã gặp các thủ lĩnh tôn giáo và chính trị và thăm một địa điểm nằm trong danh sách các di sản thế giới của UNESCO. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Croatia đã đánh dấu thời khắc lịch sử trở thành thành viên của EU. Hàng chục ngàn người ăn mừng trên khắp nước, khi nước này trở thành thành viên thứ 28 của Liên Hiệp Châu Âu. Pháo hoa sáng rực trên bầu trời vào lúc tư cách thành viên của Croatia có hiệu lực vào đúng nửa đêm. Tại các vùng biên giới, với các nước thành viên khác, các giới chức đã khánh thành biểu tượng của EU và tháo bỏ các chốt kiểm soát hải quan. Hơn 100 quan chức EU đã dự buổi lễ tại quảng trường chính Zagreb. Quốc gia với 4,4 triệu dân này là nước thứ nhì trong 7 nước tách ra khỏi Liên bang Nam Tư, gia nhập khối EU, tiếp theo sau Slovenia là nước gia nhập vào khối này năm 2004. Đây là nước đầu tiên gia nhập EU kể từ sau khi Bulgaria và Romania trở thành thành viên vào năm 2007. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho sự phục hồi của Croatia từ sau cuộc chiến năm 1991 và 1995 để đảm bảo nền độc lập với khoảng 20.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến. Thưa quý vị, bạo động đã giết chết 41 người trong khi Thủ tướng Anh đến thăm Pakistan. Nhiều vụ nổ bom đã gây thiệt mạng cho ít nhất 41 người tại nhiều nơi ở Pakistan hôm Chủ nhật, cùng ngày Thủ tướng Anh David Cameron đến thăm thủ đô Islamabad. Nhà lãnh đạo Anh hứa sẽ trợ giúp Pakistan chống khủng bố và tìm cách mang lại hòa bình cho Afghanistan, nước láng giềng của Pakistan. Trong cuộc tấn công đẫm máu nhất, một phần tử nổ bom tự sát nhắm mục tiêu vào địa điểm gần một đền thờ Hồi giáo Shia ở Quetta, một thành phố trong vùng Tây Nam Pakistan, giết chết 20 người và làm ít nhất 60 người bị thương. Tin cuối, các nhà khảo cổ Peru đã khai quật một ngôi mộ cổ với những báu vật và xác ướp phụ nữ cách đây khoảng 1.200 năm. Việc khám phá tại phía bắc Lima có thể soi sáng về đế quốc Huari mà đã cai trị vùng Andes trước khi nền văn minh Inca tốt hơn nổi lên. Hàng chục bộ xương đã tìm thấy trong mộ, gồm cả 57 xác ướp phụ nữ.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Úc Châu do Ngọc Hân thực hiện và bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, cũng phát trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.